Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. His Bright Light, tạm dịch là ánh sáng rực rỡ của con, là hồi ký phi hư cấu của Danielle Steel, xuất bản sau cái chết của con trai bà Nick Trena. Khác với các tiểu thuyết tình cảm đã làm nên tên tuổi của Steel, cuốn sách là lời kể trực diện của một người mẹ về quá trình Nick lớn lên trong một gia đình nổi tiếng. Được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực, vật lộn với nghiện chất, và cuối cùng qua đời vì tự sát khi mới 19 tuổi. Mục đích của sách không phải là đưa ra một lời giải thích đơn giản cho bi kịch, cũng không biến Nick thành biểu tượng đạo đức. Steel cố gắng giữ lại cả sức sống, tài năng âm nhạc, sự hài hước và những hành vi gây tổn thương của con trai. Qua đó, bà đặt bệnh tâm thần trong bối cảnh gia đình, y tế và xã hội, nơi tình yêu không luôn đủ để bảo vệ một người trẻ. Đây là cuốn hồi ký đau đớn nhưng giàu thông tin, hướng tới sự thấu hiểu thay vì phán xét. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Nick Trena được khắc họa như một con người trọn vẹn, không chỉ là một bi kịch. Điểm đáng chú ý nhất của His Bright Light là Danielle Steel từ chối kể Nick Trena chỉ qua lăng kính bệnh tật hay cái chết. Bà nhớ về một cậu con trai có sức cuốn hút, giàu tình cảm, có khiếu hài hước và say mê âm nhạc, đặc biệt trong hoạt động với ban nhạc Linh 80. Những chi tiết ấy có ý nghĩa quan trọng vì chúng chống lại cách nhìn giản lược thường áp lên người có bệnh tâm thần, rằng toàn bộ con người họ chỉ được định nghĩa bằng chẩn đoán hoặc hành vi khủng hoảng. Song song với tình yêu và niềm tự hào, Steel không che giấu những giai đoạn Nick bốc đồng, giận dữ, dùng chất gây nghiện và làm tổn thương những người gần gũi. Sự đặt cạnh giữa ánh sáng và bóng tối tạo nên tiêu đề cuốn sách, đồng thời làm cho nỗi mất mát trở nên cụ thể hơn. Người đọc không được yêu cầu thương hại một nhân vật trừu tượng, mà được mời nhìn nhận sự phức tạp của một người trẻ đang sống với năng lực, ước mơ và giới hạn thực tế. Cách viết này cũng nhấn mạnh một nguyên tắc nhân văn, bệnh tật cần được nhìn nhận nghiêm túc nhưng không được phép xóa đi cá tính, phẩm giá hay những khoảnh khắc vui sống của người bệnh. Thứ hai, rối loạn lưỡng cực được trình bày như một căn bệnh cần điều trị lâu dài và chính xác. Cuốn hồi ký đặt rối loạn lưỡng cực ở trung tâm trải nghiệm của Nick nhưng không mô tả nó như một nhãn dán có thể giải thích mọi chuyện ngay lập tức. Steel cho thấy việc nhận ra bệnh ở tuổi thiếu niên có thể khó khăn bởi những thay đổi tâm trạng, sự nổi loạn. Năng lượng cao hay hành vi nguy hiểm đôi khi bị xem là biểu hiện thông thường của tuổi mới lớn. Khi tình trạng trở nên rõ hơn, gia đình phải đối diện với nhu cầu chẩn đoán chuyên môn, điều trị tâm thần, thuốc men và sự theo dõi liên tục. Sách đặc biệt cho thấy điều trị không phải một đường thẳng. Một người có thể có giai đoạn ổn định rồi lại rơi vào khủng hoảng, nhất là khi việc dùng thuốc bị gián đoạn hoặc bị từ chối. Steel không tuyên bố rằng y học có thể bảo đảm một kết cục nhất định. Thay vào đó, bà cho thấy sự cần thiết của chăm sóc có hệ thống và kiên trì, thay vì chờ đợi ý chí cá nhân tự giải quyết căn bệnh. Giá trị thực tế của phần này nằm ở việc làm rõ khoảng cách giữa việc yêu thương một người bệnh và việc có đủ nguồn lực chuyên môn để hỗ trợ họ. Tình cảm gia đình là thiết yếu, nhưng không thể thay thế đánh giá lâm sàng, kế hoạch điều trị và phản ứng kịp thời trước nguy cơ tự hại. Thứ ba, nghiện chất làm tăng mức độ nguy hiểm của khủng hoảng tâm thần ở tuổi vị thành niên. His Bright Light không tách rời rối loạn lưỡng cực của Nick khỏi vấn đề dùng chất gây nghiện. Steel mô tả hai vấn đề này như những áp lực đan xen khiến việc chăm sóc trở nên khó hơn nhiều so với khi chỉ xử lý một chẩn đoán riêng lẻ. Với một người trẻ đang trải qua tâm trạng cực đoan, chất gây nghiện có thể tạo cảm giác giảm đau hoặc giải thoát ngắn hạn. Tuy nhiên, nó đồng thời làm suy yếu khả năng kiểm soát hành vi, gây cản trở điều trị và làm các giai đoạn khủng hoảng trở nên khó dự đoán hơn. Cuốn sách không quy trách nhiệm đơn giản cho âm nhạc, bạn bè hay sự nổi tiếng. Cách tiếp cận đó có giá trị vì nghiện thường bị giải thích bằng một nguyên nhân thuận tiện, trong khi thực tế liên quan đến đau khổ tâm lý, môi trường xã hội, khả năng tiếp cận chất gây nghiện và những quyết định cá nhân trong từng thời điểm. Steel cũng không lãng mạn hóa hình ảnh nghệ sĩ trẻ nổi loạn. Tài năng và sự sáng tạo của Nick được thừa nhận, nhưng chúng không làm cho sự lệ thuộc trở nên ít nguy hiểm hơn. Bằng việc giữ hai mặt này cùng hiện diện, sách giúp người đọc hiểu vì sao các gia đình cần nhìn việc dùng chất như một dấu hiệu y tế và an toàn nghiêm trọng, đặc biệt khi nó xuất hiện cùng bệnh tâm thần và ý nghĩ tự sát. Thứ tư, tình yêu của gia đình không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát hay cứu chữa hoàn toàn. Một chiều sâu khác của cuốn sách nằm ở việc nó mô tả giới hạn đau đớn của vai trò làm cha mẹ. Danielle Steel hiện diện như một người mẹ cố gắng tìm bác sĩ, chương trình điều trị, môi trường an toàn và những cách giữ liên lạc với con. Tuy vậy, hồi ký không dựng nên ảo tưởng rằng sự tận tụy, tiền bạc hay danh tiếng có thể loại bỏ mọi rủi ro. Gia đình có thể mở đường đến trợ giúp, đặt giới hạn, can thiệp khi khẩn cấp và bền bỉ yêu thương, nhưng họ không thể sống thay, uống thuốc thay hay đưa ra mọi lựa chọn thay người bệnh. Nhận thức này đặc biệt quan trọng vì cha mẹ của người trẻ có vấn đề tâm thần hoặc nghiện chất thường dễ mang gánh nặng tội lỗi tuyệt đối sau một biến cố. Steele không phủ nhận những câu hỏi đầy dứt về điều gì lẽ ra có thể khác đi. Nhưng cấu trúc hồi tưởng của bà cho thấy các gia đình thường phải quyết định trong tình trạng thiếu thông tin, kiệt sức và lo sợ. Vì thế, cuốn sách không đưa ra công thức nuôi dạy con. Nó mở ra một cách hiểu thực tế hơn về chăm sóc, bao gồm tình yêu, ranh giới, hợp tác với chuyên gia và sự thừa nhận rằng kết quả không phải lúc nào cũng nằm trong tay người thân. Đây là sự thành thật khiến hồi ký có sức nặng vượt ra ngoài câu chuyện riêng của một gia đình nổi tiếng. Cuối cùng, lời kể cá nhân trở thành sự phản biện đối với kỳ thị quanh tự sát và bệnh tâm thần. Việc Daniel Steele công khai câu chuyện của Nick mang một ý nghĩa xã hội rõ rệt. Tự sát, rối loạn lưỡng cực và nghiện chất thường bị bao quanh bởi im lặng, xấu hổ hoặc những lời giải thích mang tính đạo đức. His Bright Light chọn hướng ngược lại, kể về mất mát bằng một giọng nói riêng tư, nhưng không né tránh các sự thật khó nghe. Steele không biến cái chết của con thành một câu chuyện đẹp hay tất yếu, và cũng không dùng nó để khẳng định một nguyên nhân duy nhất. Bởi những kết luận như vậy thường làm sai lệch tính phức tạp của khủng hoảng, tự sát. Điều cuốn sách đề nghị là một cuộc trò chuyện cởi mở hơn về dấu hiệu nguy hiểm, điều trị và sự cô lập mà nhiều gia đình phải chịu. Giá trị của lời kể nằm ở chỗ nó nối dữ kiện y tế với hậu quả cảm xúc cụ thể. Những khái niệm như rối loạn khí sắc, tái phát hay lệ thuộc không còn xa vời khi người đọc thấy chúng ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con, trường học, âm nhạc và đời sống hàng ngày. Dù xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của tác giả, cuốn hồi ký không cho phép danh tiếng che lấp sự tổn thương phổ quát. Nó cho thấy minh bạch không xóa được đau buồn, nhưng có thể giảm bớt cô đơn, khuyến khích tìm hỗ trợ sớm và chống lại việc quy bệnh tâm thần thành thất bại đạo đức. Kết luận, His Bright Light phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu bệnh tâm thần, nghiện chất và tự sát qua một trải nghiệm gia đình có thật, thay vì qua sách hướng dẫn thuần túy hay tiểu thuyết hóa. Cha mẹ, người thân của thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng, người làm công tác giáo dục và những ai quan tâm đến sức khỏe tâm thần có thể tìm thấy ở đây một góc nhìn giàu tính người. Lợi ích của cuốn sách không nằm ở các chỉ dẫn điều trị cụ thể, vì đây không phải tài liệu y khoa thay thế tư vấn chuyên môn. Giá trị của nó là làm rõ cảm giác bất lực, hy vọng, cảnh giác và đau buồn mà một gia đình có thể trải qua khi yêu thương một người đang mắc bệnh nặng. So với nhiều hồi ký về mất mát, cuốn sách nổi bật bởi sự kết hợp giữa chân dung rất riêng về Nick Traynor và nỗ lực giải thích thận trọng về rối loạn lưỡng cực cùng nghiện chất. Daniel Steele không dựa vào danh tiếng của mình để tạo một câu chuyện giật gân. Bà cố gắng bảo vệ sự phức tạp của con trai, kể cả những mặt khiến người đọc khó chịu. Chính sự từ chối đơn giản hóa này khiến sách có sức thuyết phục. Nó nhắc người đọc rằng can thiệp, điều trị và kết nối cộng đồng là cần thiết. Đồng thời thừa nhận một sự thật khó chấp nhận, tình yêu sâu sắc không phải lúc nào cũng đủ để ngăn một bi kịch xảy ra. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Steele, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!